Chương 8. Nhận định diễn ra như thế nào? Trên đời này có biết bao câu hỏi bạn có thể trả lời, bất kể đó là câu hỏi của người khác hay do chính bạn đặt ra. Cũng như có vô số vấn đề mà bạn có thể đưa ra nhận định. Bạn có thể đếm xem có bao nhiêu chữ cái được viết hoa trong trang sách này, so sánh chiều cao của cửa sổ nhà mình với một ngôi nhà bất kỳ trên phố, hay đánh giá triển vọng chính trị của thượng nghị sĩ khi đang ở đỉnh cao danh vọng hoặc vực sâu thảm họa. Các câu hỏi được chuyển tới hệ thống 2 để xác định phương hướng và dò tìm trong bộ nhớ, rồi đưa ra các câu trả lời. Hệ thống 2 tiếp nhận các câu hỏi hoặc sản sinh ra các câu hỏi. Trong mọi trường hợp, nó đều điều khiển sự chú ý và tìm kiếm thông tin trong bộ nhớ để đưa ra câu trả lời. Hệ thống 1 hoạt động khác hẳn. Nó liên tục ghi nhận mọi thứ diễn ra bên ngoài cũng như bên trong tâm trí, liên tục sản sinh ra vô số đánh giá về vô số những khía cạnh khác nhau của một tình huống mà không cần sự chú ý đặc biệt nào, với rất ít hoặc không có nỗ lực. Những đánh giá cơ bản chiếm vị trí quan trọng trong các nhận định trực giác, vì chúng rất dễ bị thay thế bởi những câu hỏi khó hơn. Đó chính là ý tưởng cơ bản của cách tiếp cận, suy nghiệm và định kiến. Hệ thống 1 còn có hai tính năng khác nhằm hỗ trợ cho quá trình thay thế nhận định này bằng một nhận định khác. Một là khả năng đánh giá các giá trị theo thước đo khác nhau. Ví dụ, bạn cũng như hầu hết mọi người đều có thể trả lời cho câu hỏi: nếu Sam cũng có chiều cao như trí thông minh của mình, thì cậu ta phải cao cỡ nào? Tính năng thứ hai có tên gọi là súng săn trí não. Khi hệ thống 2 nỗ lực giải quyết một vấn đề chuyên biệt hoặc phải đưa ra một nhận định trong một tình huống cụ thể, nó đồng thời kích hoạt những phép tính khác mà trí não vẫn tự động xử lý, trong đó bao gồm cả những đánh giá cơ bản. Những đánh giá cơ bản. Qua tiến hóa, hệ thống 1 dần hình thành khả năng liên tục đánh giá những vấn đề chính mà cơ thể cần xử lý để tồn tại. Chuyện gì đang diễn ra? Có đe dọa hay cơ hội nào không? Tình hình ổn cả chứ? Tôi nên tiếp cận hay tránh né? Khác với một chú linh dương trên tràng cỏ savan, những câu hỏi này có thể ít bức thiết hơn đối với loài người sống trong các thành phố. Nhưng con người được thừa hưởng bộ máy thần kinh đã tiến hóa để liên tục đánh giá mức độ của các mối đe dọa, và tính năng này chưa bao giờ ngừng hoạt động. Mọi tình huống liên tục được đánh giá là tốt hay xấu, nên tránh né hay được phép tiếp cận. Tâm trạng tốt và nhận thức lỏng chính là lúc con người đánh giá tình hình theo hướng an toàn và thân thuộc. Một ví dụ cụ thể về đánh giá cơ bản là khả năng phân biệt bạn và thù chỉ trong tích tắc. Khả năng này giúp loài người có cơ hội sống sót trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy, và khả năng chuyên biệt này thực sự tồn tại. Alex Todorov, đồng nghiệp của tôi ở Đại học Princeton, đã khám phá ra nguồn gốc sinh học của những nhận định chớp nhoáng tình trạng an toàn khi tiếp xúc với một người lạ mặt. Ông chứng minh rằng con người được ban tặng khả năng đánh giá hai thực thể cơ bản tiềm tàng ở người đối diện. Dù chỉ trong một tích tắc khi nhìn vào khuôn mặt của người này, đó là người này có vẻ áp chế không, ẩn chứa khả năng đe dọa, và anh ta có vẻ đáng tin không, bất kể người lạ mặt đó tỏ ra thân thiện và cởi mở đến mức nào. Ta có thể đánh giá tổng quát một người thông qua đặc điểm khuôn mặt của họ. Ví dụ như một cái cằm vuông khỏe khoắn là một đầu mối thể hiện sự lấn át. Biểu hiện khuôn mặt tươi cười hay ủ rột cho ta tín hiệu về ý định cơ bản của người lạ mặt. Một người cằm vuông với bộ mặt hầm hầm có thể mang đến rắc rối. Nhưng không phải lúc nào trông mặt mà bắt hình dong cũng chính xác. Người có cằm tròn chưa chắc là một người hiền hậu và nụ cười đôi khi có thể chỉ là giả dối. Tuy nhiên, khả năng đánh giá một người lạ mặt dù không chính xác 100% cũng mang lại những lợi thế để tồn tại trong cuộc sống. Cơ chế hoạt động của bộ não từ thuở xưa khi áp dụng vào thế giới hiện đại lại có một tác dụng lạ thường, gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Alex cho các sinh viên xem ảnh chân dung của một số đàn ông. Thời gian xem rất ngắn, có khi chỉ trong vòng 1/10 giây, rồi yêu cầu họ đánh giá các khuôn mặt theo mức độ khác nhau, trong đó có cả chỉ số thân thiện đến có năng lực, bản lĩnh. Kết quả xếp hạng của những người quan sát khá thống nhất. Những bức ảnh Alex chọn không hề ngẫu nhiên. Họ là những chính khách đang tranh cử một vị trí trong chính phủ. Sau đó, Alex so sánh kết quả bầu cử với kết quả đánh giá do các sinh viên Princeton thực hiện sau khi xem ảnh chân dung của các ứng cử viên trong chốc lát mà không được cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về bối cảnh chính trị. Trong khoảng 70% cuộc bầu cử thượng nghị sĩ và quan chức chính phủ, những người thắng cuộc chính là những người nhân vật có gương mặt được đánh giá là có năng lực. Kết quả bất ngờ này càng được khẳng định, củng cố thêm sau đó trong những cuộc bầu cử cấp quốc gia ở Phần Lan, bầu cử hội đồng khu vực ở nước Anh và trong rất nhiều cuộc tuyển chọn ở Úc, Đức và Mexico. Đáng ngạc nhiên hơn, ít nhất là đối với tôi, là trong nghiên cứu của Alex, các đánh giá về năng lực dễ đoán hơn các đánh giá theo tiêu chí thân thiện. Alex nhận thấy rằng con người đánh giá một người là có năng lực dựa trên sự kết hợp giữa hai yếu tố mạnh mẽ và đáng tin cậy. Khuôn mặt thể hiện năng lực là có cằm khỏe khoắn với một nụ cười thoáng vẻ tự tin. Không có bằng chứng nào cho thấy những biểu hiện trên khuôn mặt dự đoán khả năng hoạt động của các chính trị gia trên cương vị công tác của mình. Nhưng các nghiên cứu về phản ứng não bộ đối với những ứng cử viên thắng và thua trong bầu cử cho thấy xu hướng tự nhiên của con người là loại bỏ những ứng viên thiếu những phẩm chất mà họ đánh giá cao trong nghiên cứu này. Những ứng viên thất bại có những biểu hiện cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ. Đó chính là một ví dụ của cái mà tôi sẽ gọi là phán đoán suy nghiệm trong những chương tiếp theo. Cử tri thường cố gắng hình thành trong đầu ấn tượng về một ứng viên sẽ thể hiện tốt ra sao khi đảm đương một trọng trách. Và vì đó là một hoạt động đòi hỏi sự nỗ lực, họ trở lại dựa vào những đánh giá đơn giản hơn, được thực hiện nhanh chóng và tự động, và có sẵn khi mà hệ thống 2 cần thông tin để ra quyết định. Các nhà khoa học chính trị đã theo dõi những nghiên cứu đầu tiên của Alex bằng cách xác định một loại cử chỉ yêu thích của hệ thống 1. Nghĩa là hệ thống 1 chiếm vai trò quan trọng trong quyết định của những cử tri này. Họ nhận ra rằng những người này chính là những cử tri ít được trang bị thông tin chính trị và xem truyền hình quá nhiều. Đúng như dự đoán, những cử tri này bị ảnh hưởng bởi những khuôn mặt thể hiện năng lực nhiều gấp 3 lần so với những cử tri được trang bị nhiều thông tin hơn và ít xem truyền hình hơn. Hẳn nhiên, mối liên hệ trong quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai của hệ thống 1 ở mỗi người lại một khác. Chúng ta sẽ gặp những ví dụ khác về những cá nhân khác biệt này. Hệ thống 1 hiểu ngôn ngữ, và tất nhiên, sự hiểu biết phụ thuộc vào những đánh giá cơ bản được sinh ra đều đặn như một phần cảm nhận đối với các sự kiện cũng như lĩnh hội một thông điệp. Những đánh giá này bao gồm tính toán về những đặc điểm tương tự, tính đại diện, thuộc tính nhân quả và đánh giá về khả năng liên kết với các bản mẫu. Chúng được hình thành ngay cả khi không có bất cứ nhiệm vụ cụ thể nào, mặc dù những đánh giá ấy thường được sử dụng ngay khi một nhiệm vụ nào đó bỗng nhiên xuất hiện. Danh sách những đánh giá cơ bản rất dài, nhưng không phải tất cả mọi yếu tố đều được xem xét. Ví dụ, hãy nhìn nhanh vào hình số 7. Chỉ liếc mắt một cái cũng đủ tạo ra trong bạn một ấn tượng tức thời về những gì xuất hiện trong hình minh họa. Bạn biết ngay là trong hình có hai tòa tháp cao bằng nhau và trông có vẻ chúng giống nhau hơn so với tòa tháp bên trái và các khối dàn ngang nằm ở giữa. Tuy nhiên, bạn không thể lập tức khẳng định số lượng các khối ở các tòa tháp bên trái bằng y hệt khối trên sàn nhà, và bạn cũng không hề có chút manh mối nào về chiều cao của tòa tháp mà bạn có thể xây từ chúng. Để chắc chắn chúng có số khối bằng nhau, bạn chỉ còn một cách là đếm và so sánh kết quả. Hoạt động này chỉ có thể thực hiện nhờ hệ thống 2. Tập hợp và khuôn mẫu. Thêm một ví dụ nữa, hãy xem câu hỏi sau. Chiều dài trung bình của các đường thẳng trong hình số 8 là bao nhiêu? Câu hỏi này đơn giản và hệ thống 1 có thể trả lời không chút do dự. Các thí nghiệm cho thấy chỉ cần một phần mấy giây là đủ để người ta có thể đưa ra chiều dài trung bình của các đường thẳng trong hình một cách khá chắc chắn. Hơn thế nữa, tính chính xác của những quyết định này không hề suy giảm khi tư duy của chủ thể đang bận rộn với một nhiệm vụ ghi nhớ khác. Có thể họ không ước lượng được chính xác là bao nhiêu inch hay cm, nhưng kết quả họ đưa ra khá chuẩn xác. Ít nhất là họ biết đường thẳng nào có chiều dài ở mức trung bình và đường thẳng đó ngắn hơn hay dài hơn so với các đường thẳng còn lại. Không cần đến sự can dự của hệ thống 2 để tạo ra ấn tượng về chiều dài trung bình của một đường thẳng. Hệ thống 1 đã làm điều đó tự động và dễ dàng, như thể mỗi đường thẳng có một màu khác nhau và chúng không bị sắp xếp lộn xộn vậy. Giờ thì đến một câu hỏi khác. Vậy tổng chiều dài của các đường thẳng trong hình 8 là bao nhiêu? Đây lại là một vấn đề khác, bởi hệ thống 1 chẳng đưa ra được manh mối nào. Cách duy nhất để có thể trả lời được câu hỏi này là kích hoạt hệ thống 2, đưa ra ước đoán về chiều dài của đường thẳng trung bình, đoán hoặc đếm số đường thẳng. Tổng chiều dài của tất cả các đường thẳng sẽ bằng số đường thẳng nhân với chiều dài trung bình. Đối với bạn, việc hệ thống 1 không thể tính được tổng chiều dài của một tập hợp các đường thẳng trong thời gian ngắn là điều hiển nhiên. Không khi nào bạn có thể làm được điều này. Trên thực tế, nó chính là một ví dụ về mặt hạn chế trọng yếu của hệ thống 1. Cơ chế hoạt động của hệ thống 1 là xác định một phạm trù thông qua khuôn mẫu hoặc một bộ các hình mẫu đại diện của nó. Do đó, nó rất nhạy với các mẫu số trung bình, nhưng kém nhạy bén khi phải đối mặt với phép tính tổng. Tổng chiều dài của các đường thẳng là bao nhiêu? Có bao nhiêu đường thẳng cả thảy là những yếu tố có xu hướng bị bỏ qua trong các nhận định mà tôi sẽ gọi là một tổng khả biến. Trong một loạt các thí nghiệm ăn theo thảm họa tràn dầu Exxon Valdez, người tham gia được hỏi xem họ đồng ý quyên góp bao nhiêu tiền để mua lưới ngăn các ao dầu, giúp các loài chim di cư khỏi bị nhiễm độc khi tràn dầu. Kết quả, có 3 nhóm khẳng định họ sẵn lòng chi một khoản tiền để cứu 2.000, 20.000 hoặc 200.000 con chim. Ở đây, nếu nhìn hành động quyên góp để cứu các chú chim theo góc nhìn kinh tế, thì nó phải là một tổng khả biến. Rõ ràng, cứu được 200.000 con chim sẽ có lợi hơn so với việc chỉ cứu có 2.000 con chim. Nhưng trên thực tế, mức đóng góp trung bình của 3 nhóm người đó là khoảng $78, $80 và $88, nghĩa là sự chênh lệch giữa các mức đóng góp rất ít, dù số lượng chim được hưởng lợi lại khác nhau một trời một vực. Phản ứng của những người tham gia thí nghiệm ở cả 3 nhóm bị dập khuôn. Họ bị tác động bởi hình ảnh của những chú chim tuyệt vọng, lông cánh dính đầy dầu, ngắc ngoải trên các bãi biển tràn dầu. Trong tình cảnh xúc động ấy, các con số đã không nói lên quá nhiều điều. đo mức độ phù hợp. Các câu hỏi như mức độ hạnh phúc cá nhân, về tầm ảnh hưởng của một vị tổng thống, sự phù hợp của hình phạt cho tội phạm tài chính hay tiền đồ của một nhà chính trị, tất cả đều có chung một đặc điểm. Tất cả đều được so sánh trong tương quan với một thước đo về tính chất hoặc số lượng, cho phép người ta sử dụng từ dùng để so sánh hơn, hạnh phúc hơn, nổi tiếng hơn, mang tính danh đe hơn hoặc quyền lực hơn đối với chính trị gia. Ví dụ, tương lai chính trị của một ứng viên có thể xếp hạng từ thấp như cô ta sẽ thất bại ngay ở vòng bỏ phiếu phổ thông, đến cao như một ngày nào đó cô ta sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Đến đây, chúng ta sẽ bắt gặp một khả năng mới của hệ thống 1. Nó có khả năng đo tính chất của sự việc dựa trên sự phù hợp giữa các phạm trù khác nhau. Ví dụ, nếu các tội ác được xác định mức độ bằng màu sắc, thì màu đỏ đại diện cho một kẻ giết người sẽ phải đậm hơn màu đỏ chỉ một tên ăn trộm. Nếu tội ác được đo bằng âm thanh, thì đoạn nhạc minh họa cho kẻ giết người hàng loạt sẽ cực kỳ rùng rợn, trong khi người trốn vé đỗ xe chỉ được minh họa bằng đoạn nhạc êm dịu. Và tất nhiên, bạn cũng sẽ có cảm giác tương tự về tính chất của các mức phạt. Trong một thí nghiệm cổ điển, một số người tham gia thí nghiệm sẽ sử dụng âm thanh để minh họa cho mức độ nghiêm trọng của tội ác. Một số người khác thì điều chỉnh âm thanh theo mức độ nghiêm khắc của hình phạt. Nếu được nghe hai đoạn âm thanh, một đại diện cho tội ác, một đại diện cho hình phạt, bạn sẽ biết công lý có được thực hiện không, tùy vào mức độ phù hợp của hai đoạn nhạc này. Hãy xem ví dụ sau. Ví dụ này sẽ còn trở lại trong đoạn sau nữa. Mới lên 4 tuổi mà Julie đã biết đọc trôi chảy. Giờ thì hãy so sánh khả năng đọc thông thạo của Julie với tư cách là một đứa trẻ, theo các thước đo mức độ phù hợp sau. Nếu một người đàn ông có chiều cao tương ứng với khả năng đọc tài tình của Julie, vậy thì ông ta sẽ cao bao nhiêu? Bạn có nghĩ là 1,83m không? Rõ ràng là quá thấp. Thế còn 2,13m? Có khi là quá cao. Như vậy, bạn đang tìm kiếm một chiều cao được cho là phù hợp với khả năng đọc trôi chảy của một đứa trẻ lên 4. Vừa phải đủ gây ấn tượng, nhưng không được quá cường điệu. Ví dụ, một đứa trẻ 15 tháng tuổi mà biết đọc thì được coi là kỳ diệu, có thể so sánh với một người đàn ông 2,41m. Mức thu nhập của bạn là bao nhiêu thì phù hợp với trình độ đọc hiểu của Julie? Tội ác nào đủ tàn bạo nếu so sánh với tài năng của Julie? Điểm tốt nghiệp trung bình GPA của một sinh viên thuộc các trường đại học hàng đầu Ivy League là bao nhiêu thì phù hợp với trình độ đọc hiểu của Julie? Không khó lắm, phải không? Hơn thế nữa, bạn có thể chắc chắn rằng đáp án của mình khá gần với những người khác trong cùng môi trường văn hóa như bạn. Chúng ta sẽ thấy điều này khi xem mọi người dự đoán điểm tốt nghiệp trung bình của Julie sau khi họ biết độ tuổi cô bé bắt đầu tập đọc. Họ sẽ trả lời bằng cách dịch chuyển từ một hệ quy chiếu này sang hệ quy chiếu khác và cuối cùng tìm ra một điểm số tốt nghiệp trung bình phù hợp. Và qua trường hợp này, chúng ta cũng sẽ hiểu được tại sao kiểu dự đoán mức độ phù hợp này lại không cho kết quả giống với thống kê, mặc dù nó hoàn toàn tự nhiên đối với hệ thống 1 và với hầu hết mọi người, trừ những người nhà học thống kê học. Điều này cũng được hệ thống 2 chấp nhận. Súng săn trí não. Vào bất cứ thời điểm nào, hệ thống 1 cũng đồng thời thực hiện rất nhiều phép tính. Một số phép tính trong đó là liên tiếp đưa ra những nhận định cơ bản. Bất cứ khi nào mở mắt, bộ não của bạn đều phải tính toán để trình bày một mô hình 3D những nhân vật, vật thể xuất hiện trong tầm mắt với đầy đủ hình dáng, vị trí của chúng trong không gian và đặc tính của chúng. Những nhận định này tự động diễn ra mà không cần có chủ ý hay ý thức điều khiển. Ngoài các đánh giá cơ bản, những bài tính khác chỉ được thực hiện khi có nhu cầu. Bạn đâu cần duy trì trạng thái liên tục đánh giá xem mình có đang hạnh phúc hay khỏe mạnh hay không. Và ngay cả khi bạn rất quan tâm tới các tin tức chính trị, bạn cũng không tự động đánh giá tương lai chính trị của ngài Tổng thống. Các nhận định hiếm khi tự nguyện. Chúng chỉ được thực hiện khi bạn có ý định đánh giá sự thực mà thôi. Bạn không tự nhiên đếm số âm tiết trong tất cả các từ bạn đọc lên, nhưng bạn có thể làm được điều đó nếu bạn muốn. Tuy nhiên, khó lòng mà kiểm soát chặt chẽ những tính toán có chủ định. Chúng ta thường tính toán nhiều hơn quá mức so với nhu cầu hoặc mong muốn của bản thân. Tôi gọi sự tính toán quá mức cần thiết này là súng săn trí não. Bạn không thể ngắm một mục tiêu bằng một khẩu súng săn, bởi vì đặc tính của loại súng này là bắn túa ra một loạt các viên đạn nhỏ. Có vẻ đây là một nhiệm vụ khó đối với hệ thống 1. Do đó, hệ thống 2 đảm nhiệm chức năng này. Hai thí nghiệm mà tôi đã đọc được từ rất lâu dưới đây có thể minh họa cho điều đó. Những người tham gia một thí nghiệm được cho nghe một cặp từ và phải ấn nút càng nhanh càng tốt ngay khi họ xác định đó là cặp từ đồng âm. Các cặp từ đều có vần như sau: vote, note, tức là bầu cử và ghi chú; vote, vote, bầu cử và con dê. Rõ ràng bạn phát hiện được sự khác biệt ở đây, bởi bạn được nhìn thấy cả hai cặp từ vote và goat cùng âm, nhưng chúng đánh vần khác nhau. Những người tham gia thí nghiệm thì chỉ nghe thấy các từ vựng, nhưng họ cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các cách đánh vần. Rõ ràng họ sẽ nhận biết các từ chậm hơn nếu cách phát âm của họ không nhất quán, mặc dù thí nghiệm viên chỉ yêu cầu họ so sánh các âm họ nghe thấy. Nhưng những người tham gia thí nghiệm cũng sẽ so sánh cả cách đánh vần của bản thân, và chính sự so sánh này khiến tốc độ nhấn nút của họ bị chậm lại. Dự định chỉ trả lời một câu hỏi lại bị dẫn dắt sang một câu hỏi khác. Điều này không chỉ vô nghĩa mà thực tế còn gây ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính. Trong một nghiên cứu khác, người tham gia thí nghiệm được nghe một loạt câu văn và phải nhấn vào một nút càng nhanh càng tốt nếu thấy câu đó là đúng, và nhấn vào một nút khác nếu thấy câu đó sai. Câu nào đúng trong số 3 câu văn dưới đây? Một vài con đường như những con rắn. Một vài công việc như những con rắn. Một vài công việc như những nhà tù. Cả 3 câu văn trên về ngữ nghĩa đều sai. Tuy nhiên, bạn có thể thấy câu thứ 2 rõ ràng là sai hơn 2 câu còn lại. Thời gian phản ứng thu nhận được trong thí nghiệm đã khẳng định sự khác biệt thực tế. Lý do của sự khác biệt đó là 2 câu văn còn lại có thể đúng nếu hiểu theo nghĩa ẩn dụ. Một lần nữa, chủ định thực hiện một tính toán lại gợi lên một tính toán khác. Và thêm một lần nữa, câu trả lời chính xác lại chiếm ưu thế, nhưng xoay sở với đáp án không thích đáng trong bài toán làm quá trình tư duy bị chậm lại. Trong chương tiếp theo, ta sẽ phải xem xét sự kết hợp giữa súng săn trí não với mức độ phù hợp sẽ giải thích tại sao chúng ta lại có những nhận định trực giác về rất nhiều thứ mà ta chỉ nắm chút ít thông tin về chúng.